Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là kỳ thứ 99. Chúng ta nghiên cứu về vấn đề chánh tinh tấn. Hiện giờ là 4:15 ngày 29 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày 27 tháng 3 năm Tân Mão. Chánh tinh tấn là một ở trong Bát Chánh Đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, này là chánh tinh tấn. Như chúng ta biết là cái việc làm nào cũng vậy. Người xưa tôi gọi là làm cái việc gì mà nếu mà thủy cần chung đãi là cái việc đó nó không thành tựu. Thủy cần chung đãi tức là trước thì siêng năng mà sau thì giải đãi. Thì người đó sự nghiệp khó thành tựu. Năm nay người ta cũng gọi là cái tấm mà làm việc mà đầu voi đuôi chuột. Đầu voi đuôi chuột là cái nghĩa của cái chữ thủy cần chung đại. Sự nghiệp không thành tựu, sự nghiệp là đầu voi đuôi chuột. Mà nếu mình nói theo tứ duyên á, tứ duyên là nhân duyên, rồi thứ đệ duyên, rồi sở duyên, nhân duyên là sở duyên, thứ đệ duyên, rồi tăng thượng duyên. Trong đạo Phật tôi nhắc nhở cái này tăng ni trẻ của nhiều Phật tử để ý cái này. Nói về duyên là nó có nhân duyên, rồi sở duyên, rồi đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên cũng gọi là thứ đệ duyên và tăng thượng duyên. Thí dụ như là mình phát tâm Bồ Đề, bắt đầu do một cái điều kiện nào đó, do mình nhận thức nào là thế gian vô thường, cõi nước tạm bợ, tứ đại khổ không ngũ ẩm vô ngã, tâm là nguồn ác, thân là trầm tội, thí dụ vậy. Do quan sát ngoại cảnh mà thấy mà nghe mà biết được những điều đó, nó làm cho mình tỉnh thức. Mình thấy rằng cuộc đời này rõ ràng là ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Cái thân ngũ uẩn này nó chẳng có bền chắc gì hết, cái thân này mà cũng không bền chắc và giữ gìn nó không được thì là những cái sở hữu cái để mà tạo cái cớ cho cái thân này được an vui, được hạnh phúc gì đó thì nó đâu có bền chắc được. Nói cách khác là ngã, bản ngã mà không bền chắc, muốn bảo trì, muốn giữ gìn nó còn không giữ được thì cái ngã sở hữu thì làm sao mà có bền chắc được. Cho nên nếu mà mình vì cái ngã sở hữu qua cái con đường lập ra công danh sự nghiệp, công danh sự nghiệp vật chất tinh thần để mà hỗ trợ bảo trì cái bản ngã, người có cái trí, người có cái trí quan sát, người có cái óc quán chiếu thì người ta thấy nó không có chắc chắn gì, nó mong manh lắm. Thí dụ như từ cái chuyện mà động đất 25 năm trước của Chernobyl ở Nga cho tới bây giờ còn cái hậu quả, mà cái vùng đất đó mấy chục cây số bề kính đó, người ta nói rằng là vùng đất đó giờ là muốn cải tạo nó là phải trồng cái cây hướng dương cho nhiều, hay vậy đó. Trong vũ trụ này nếu mà mình có thiền định chút, mình thấy cuộc đời nó hay lắm, cho nên cũng đừng sợ lắm đó. Cái phóng xạ thì nó nguy hiểm ghê gớm vậy đó, mà nó có cái cây hướng dương đó là thích cái chất đó, cái chất đó, cái khí đó, cái tánh đó, cho nên nếu mà trồng cây hướng dương nhiều thì nó lại thâu nạp cái phóng xạ, nó làm cho có thể là cải tạo được cái vùng đất đó tốt trở lại, nó tự hút cái chất phóng xạ nó đi. Tôi nghe cái đó cũng là một cái đề tài thiền định cho cái người tu đó. Tôi nghe tin tức thôi, nhưng mà nếu mình biết dùng tin tức thì nó là một đề tài thiền định. Rồi từ cái thiền định đó mình thiền định qua tới cái thuyết mà ngũ hành của Trung Quốc, của các bậc tiền nhân Trung Quốc. Kim nó khắc mộc, mộc nó khắc thổ, thổ nó khắc thủy, thủy nó khắc quả, quả nó khắc kim, rồi kim nó khắc mộc, mộc khắc thủy, thủy khắc thổ, thổ khắc thủy khắc quả, quả khắc kim, cứ tương sanh tương khắc như thế, thì gọi là ngũ hành tương sanh tương khắc. Nó tự hóa giải nhau, nó tự sanh nhau, rồi nó tự diệt nhau, rồi nó tự hóa giải. Do vậy mà cái vũ trụ mình ở đây mình còn sống được là do có cái tương sanh tương khắc đó. Cái chất phóng xạ của nhà máy chất nó vui đó, thì bây giờ nếu mà có hướng dương thì là nó lần lần nó hút ra ăn, nó hưởng kiểu gì đó mình không biết, nhưng mà tự nó hóa giải hết, hay không? Cho nên cái đất ở bên Nhật giờ đây thì dùng đó cũng phải lấy cái phương pháp kinh nghiệm đó, cái nguồn khoa học đó để mà đào tạo xây dựng để hóa giải thôi. Cho nên là cái thuyết mà nhân duyên của đạo Phật, rồi ta học luôn cả cái thuyết ngũ hành tương sanh tương khắc của đạo Nho đều là đối tượng tu thiền hết. Do vậy mà mình học giáo lý tứ đế nó có nhiều thứ tứ đế lắm. Cái thứ mà mình học giáo lý tứ đế này ta gọi là sanh diệt tứ đế đó nha. Còn ta còn phải học cái tứ đế thứ hai gọi là vô sanh tứ đế, rồi cái tứ đế thứ ba là ta còn học rồi vô lượng tứ đế, Rồi vào cái tứ đế thứ tư gọi là vô tác tứ đế. Cho nên mình ai đó nói giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa không có phải. Không có phải. Giáo lý tứ đế cũng có thể nói đơn giản được, nên mình học không đại đó, mình nghiên cứu không đại đó. Là cái này là cái tứ đế này là mình còn sử dụng hữu chiêu. Mà học đạo Phật rồi á, cái thành tựu cuối cùng của nó là ta phải sử dụng vô chiêu để mà thắng hữu chiêu. Đó mình nói theo ngày võ, học ngày võ cũng cũng Phật cũng tu được nữa. Đọc sách chưởng của Kim Dung là cũng là đầu đề thiền định đó. Mình còn sử dụng mà chiêu thức là sử dụng là trung bình tấn, rồi tấn nhất, rồi tấn trung bình, rồi chảo mã tấn rồi đó, thì cái đó là còn sử dụng hữu chiêu, còn quánh ịt đuổi, có khi đánh ịt đuổi vậy thắng thua thì có mà chết thì không có. Hạ được thủ khó nếu mà sử dụng hữu chiêu hoài. Tới cái mức nào đó ta sử dụng vô chiêu là ta mới hạ được thủ được. Thành cái này mà học ngộ lắm, học đạo Phật ngộ lắm, phải học được có thiền định mới thấy những cái màu nhiệm. Từ từ tôi nói tới đế này, từ từ tôi hướng dẫn cho các vị để thấy rằng là ta phải ta đi lần tới cái sử dụng vô chiêu. Chỉ có vô chiêu mới thắng được hữu chiêu một cách nghĩa là triệt để thôi. Còn sử dụng chiêu thì chẳng qua đấu lại, như là chấp thủ Quán Âm, là bá tầm dương thế, nào là cương đao phạt mộc, nào là song chỉ cầm long, nào là đồng tử bổng ngân bình, đó là học những cái chiêu đó rồi. Còn sử dụng chiêu cho nên đánh nhau ạch đuổi vậy. Đạt tới đỉnh cao tột của võ là sử dụng vô chiêu. Thế thì cái vấn đề mà tinh tấn đây là nhắc lại vấn đề là không được thủy cần chung đãi, không được đầu voi đuôi chuột. Bởi vì nếu mà mình dầu cho mình có cái nhân duyên nào đó mà mình phát tâm mình tu hành đi nữa, gọi là phát bồ đề tâm, thì mình lấy cái mốc đó rồi mình kể là nhân duyên đi. Chứ nhân duyên tôi nhắc cái này là cái sâu sắc đó. Nhân duyên trùng trùng vô tận. Cho nên là cái giáo lý nhân duyên cũng như là cái giáo lý là nhân quả của đạo Phật nó trùng trùng vô tận. Chứ mà mình nói nhân quả mà mình cắt ngang đó, tôi gọi đó là lý lịch trích ngang. Mà cái người mà nói kinh điển mà lý lịch trích ngang đó rồi hỏi phải vậy không, đúng vậy không, đó cái đó không có được. Anh nói cỡ đó mà anh đừng nói đúng, để cho người ta nhận thức, người ta còn tu tập nữa cả. Chứ anh nói cả đó mà nói đúng vậy không? Sao đúng được? Họ phải gì không? Sao phải được? Thí dụ như tôi nói là anh thấy cái trận động đất ở Bình Nhật, hay là anh nhớ cái trận động đất của Trấn Châu Buôn ở bên Nga, hay là anh nhớ cái trận động đất ở Haiti, ở bên này là Nam Mỹ, anh nhớ cái trận động đất của Đường Sơn Trung Quốc, anh nhớ cái trận động đất của Myanmar sụp, rồi anh nhớ cái trận động đất về sóng thần của Indonesia, anh nhớ cái đó đó, rồi anh lấy cái đó đó anh làm cái bắt đầu để anh nói chân lý vô thường, vậy trúng không? Nó có trúng. Nó cả bao nhiêu trăm ngàn cuộc động đất khác. Cho nên tôi nói ví dụ như mình lấy các cái trận động đất đó mà mình làm một cái đối tượng thiền để mà mình thấy được cái chân lý thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bỡ, là quốc độ là nguy thí, tứ đại là khổ, không ngũ ấm là vô ngã, ví dụ vậy. Thế thì nhân cái điều kiện đó, cái sự việc đó, mà mình phát tâm, thì mình lấy cái mốc đó, chỉ nói lấy cái mốc đó, đó là cái lý lịch trích ngang của cuộc đời, chứ không phải đó là cái nguyên quỷ để sản sinh ra tất cả những nỗi khổ, mà cái nguyên quỷ sản sinh tất cả của cái khổ đó là trùng trùng vô tận, nó không phải ở trong một mấy việc cơ đâu. Không phải ở trong mấy chuyện cỡ đó thôi. Cho nên nếu mà mình dựa vào những cái nỗi khổ đó mà mình phát Bồ Đề Tâm, thì đó, lấy cái mốc đó mình tạm gọi đó là mình lấy cái đó gọi là chánh nhân, gọi là nhân duyên, gọi là nhân duyên, tức là cái duyên đầu tiên đó. Tạm gọi đó là cái nhân đầu tiên, lấy đó làm cái mốc, làm cái nhân đầu tiên, gọi là nhân duyên để phát tâm tu hành. Mà phát tâm tu hành rồi đó, cái nhân duyên không là không được đâu nha. Nó phải có cái sở duyên duyên. Sở duyên duyên tức là cái duyên sở duyên. Mà cái duyên sở duyên đây là cái gì? Là anh phải có học tập, có văn tư tu, anh phải tư duy, anh phải quán chiếu, anh thấy rằng cái con đường giải thoát giác ngộ là con đường đó, là con đường hạnh phúc trong hiện tại cũng như hạnh phúc cả tương lai. Chứ còn tài sắc danh thực thùy hay là công danh sự nghiệp thế gian gì đó chỉ là nhân gian phú quý qua gian lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu, giàu sang sự nghiệp ở trên cõi đời này nó như cái giọt sương ở trong cái hoa, một cơn gió lay động là tất cả hoa cũng bị rạp xuống, mà sương cũng bị đổ đi, tan biến đi. Công danh trên đời này nó như bọt nước nổi trên đầu gờn. Thế thượng công danh thủy thượng âu, nó không có chắc. Do cái chỗ đó mà mình thấy rằng là chỉ có cái chân hạnh phúc là phải có cái chỗ dựa của mình đó, là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ và giải thoát mới là cái điểm, cái đích đến. Nó đưa cho con người, nó làm cái chỗ dựa cho con người nhẹ nhàng lắm. Mà giác ngộ và giải thoát ra thì cái chỗ dựa của nó và cái vô chiêu của nó đó là không có gì hết. Cái này từ từ tôi sẽ chỉ cho các vị thấy ha, các Phật tử thấy rằng là mình tu tập thôi, mình sử dụng hữu chiêu đó, rồi cái đích đến của mình là cái vô chiêu. Thì cái đó là gọi là cái sở duyên duyên, tức là cái duyên sở duyên, tức là cái điều kiện đến của mình, cái chỗ dựa là chỗ dựa cao tột và cái đích đến của mình. Mình phải đặt ra cái chỗ đó, mình phải thấy cho được cái chỗ đó, rồi mình phải đặt vào cái chỗ đó, cái điểm đến để mình đi đến đó, cũng gọi là cái đích đến, cũng gọi là cái lý tưởng mà đặt thành trọn vẹn cái lý tưởng của mình. Thì cái đó thì gọi là sở duyên duyên. Mà muốn đạt tới cái đỉnh đến, cái đích đến, cái điểm đến mà mình bằng lòng đó, thì không phải muốn không mà được, không phải có đặt thấy được cái đích, rồi đặt cái tinh thần ý chí mình đi đến thì muốn không mà được, không được đâu. Nó có cái duyên thứ ba gọi là đắng vô gián. Đắng vô gián duyên có nghĩa là anh phải tiếp tục bồi dưỡng xây dựng mà không được gián đoạn. Nó giống như là anh biết rằng cái cây sò cát với cây sò riêng là cái giống nó giống ngon rồi, anh đã gieo, anh đã trồng nó rồi, Và trồng nó thì anh biết rằng là nó là sinh ra cái trái cây ăn ngon mà lại đắt tiền, có thể bán để nuôi sống trong gia đình được. Ví dụ vậy, đó là nhân duyên và sở nhân duyên rồi. Ha. Bây giờ cái thứ ba nữa là anh phải đắng vô nhân duyên, nghĩa là anh phải tưới nó. À, trồng cây bây giờ đó người ta không có trồng sâu như hồi xưa nữa. Về sầu riêng đồ, cam quýt và cây gì cũng vậy. Bây giờ cái đám mà cháu của tôi đó, em cháu tôi giờ nó làm ăn nó bây giờ khác với cái thời điểm tôi hồi nhỏ. Không có cốt đất rồi trồng sâu ở dưới lỗ dưới đất đâu. Ừ, bây giờ là cả cái miền Tây nó vậy, ta trồng cây gì á, ta đắp cái nó có cái mô lên cao khỏi cái đất liếp bình thường. Rồi mỗi ngày phải bỏ tưới à. Bởi vì nó cao lên vậy là phải tưới. Tôi hỏi tại sao mà phải đắp cao lên vậy chi rồi là phải tưới mỗi ngày cho nó cực. Thì người nông dân bây giờ người ta nói rằng đấy là kỹ sư nông nghiệp, người ta kinh nghiệm rồi, ta truyền đạt đấy, phải trồng ở trên cái mô nó như vậy. Rồi mình đương nhiên là ngày nào cũng vậy, là phải đắm vô giáo viên, mình phải làm thường xuyên chứ không được thủy cầm chung đãi, nghĩa là mình phải coi sóc hàng ngày, có rác là tương đối phải sạch, rồi tưới hàng ngày và phân là một tháng vô một lần hay là nửa tháng xịt thuốc rầy thuốc sâu, phải làm đều như vậy thì cái cây đó nó mới lớn được, mới tốt được và nó mới có năng suất cao. Thì cái mà công phu bồi dưỡng cỏ rác phân phối đều đặn đó, cái đó để cho cây nó phát triển đó, nó có trái nhiều trái tốt trái ngon đó, là cái đó gọi là đắng vô giáo duyên, nghĩa là không được thủy cầm chung đại. Từ khi gieo cái nhân đưa xuống đất trồng rồi đặt cái lý tưởng của mình vào đó, tức là thứ đại duyên, thứ sở duyên duyên ha. Gieo nhân là nhân duyên, trồng đặt xuống đất coi như là đặt xuống đất để chi, để mình cái chủ đích của mình là lấy trái ăn trái, no cơm ấm áo. Đó là cái đối tượng yêu cầu của mình, là cây trái của nó tốt, nhiều, ngon để bán để nuôi sống gia đình. Đó là cái đối tượng thứ hai để mà mình từ cái nhân duyên đó phải có cái thứ hai đó gọi là sở duyên, cái duyên sở duyên rồi phải giữ gìn sạch sẽ. Phân bây giờ nông nghiệp ta có cái mấy cái phần gọi là nước, phân, cần, giống. À, làm nông nghiệp là phải vậy, phải đều đặn tương tục, giữ gìn nước không cho khô, phân phải nghiên cứu phân nữa chứ không phải là phân nào cũng được. Lúc nào kali bón kali, lúc nào bón bồ tạc, lúc nào bón lân, lúc nào bón đạm, lúc nào bón gì đó hữu cơ vô. Thì nước phân cần giống, rồi phải liên tục tưới tầm. Mà tưới quá không được, mà tưới thiếu thì nó mất sức, nó không lớn. Đó là gọi là đắng vô giác. Đắng vô giác gì? Rồi cái nước phân cần giống và làm đều đặn trên cái đẳng vô giáo duyên đó, trong đó mà phân tích ra thì nó lại là một cái điều kiện làm cho cái cây nó tăng thượng. Nước phân cần giống là nó là phần là cái tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên tức là nếu không có cái đó là cái cây nó không phát triển, mà có nước phân cần giống thêm vô thì cái cây nó phát triển. Do vậy cho nên cái việc làm bình thường của một người nông dân là phải có đủ bốn điều kiện. Chứ duyên có nghĩa là điều kiện. Thế thì là nhân duyên nè, sở duyên duyên nè, đẳng duyên nhân duyên nè, tăng thượng duyên. Bốn điều kiện nó phải có nếu muốn làm một người nông dân mà có sự nghiệp, có nhà cửa, có phát triển tốt. Ở đây cũng vậy, ở đây mình tu hành mình cũng phải có vậy, mình phát Bồ Đề tâm rồi á, rồi mình phải có cái sở duyên duyên, là mình đặt cái đối tượng là giải thoát giác ngộ, là cái đích đến, là cái thành quả mà mình mong chờ, trong chờ mong đợi. Mà muốn đạt cái đích đến đó ra thì mình phải có đẳng vô gián duyên, nghĩa là mình phải tinh tấn. Đây là cái đầu đề tinh tấn này, bắt đầu mình phải có tinh, mình học tinh tấn đây nè, tức là mình học cái đẳng đẳng vô gián duyên, mà đẳng vô gián duyên đồng thời cũng nó cũng là tăng thượng duyên nữa, nó tương quan với nhau. Bởi vì sự dẫn trên đời này mà theo giáo lý đạo Phật là cái này sanh là cái kia sanh, cái này có là cái kia kéo, cái này diệt là cái kia diệt, cái này có mặt là cái kia có mặt. Nó nghĩa là sự dẫn tương quan tác động nhau trùng trùng vô tận, chứ còn nó không có đơn độc, không có sự dẫn nào đơn độc mà tự sanh rồi để rồi nó tự diệt, không có. Cái này sanh là cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt, cái này có mặt là cái kia có mặt, tương quan nhau. Rồi nó tự sanh nhau, rồi tự diệt nhau. Giống như cái thức ngũ hành mình nói nãy ha. Nãy là giới thiệu cách là tinh tấn đi. Để mình có ý thức về tinh tấn, mình không có được là giả đại. Phát tâm mạnh rồi đó mà giả đại không được. Giả đại đó thì các bậc tiền bối ta gọi là mình quên mất sơ tâm. Cái người tu hành quên mất sơ tâm là không được. Nghĩa là mình gieo cái nhân không à, nhân duyên không à, mà đẳng như dán duyên mình không có, mình không làm, rồi tăng thượng duyên mình cũng không tạo cái cớ để tăng thượng duyên, để cho nó tăng thượng, thì mình làm nông mình không thành nông, mà mình tu hành mình cũng không có đạt cái gì hết. Cho nên không được giải đãi là vậy đó. Học hành cũng vậy. Là một đứa trẻ học hành từ lớp 1 cho tới lớp 12, rồi từ lớp 12 lên tới là tốt nghiệp của đại học. Phải đi lên hoài, chứ mà học siêng năng có một lúc rồi bỏ, rồi không học nữa. Thậm chí là đi chơi quan đàn chi địa đó thì đầu voi đu chuột như thế. Tức là không có cái tinh tấn thì cuộc đời nó không thành tựu được gì hết. Nói riêng về tự thân tôi đó, tôi thấy rằng tôi cũng không phải là siêng năng lắm đâu, nhưng mà cũng có cái tinh tấn. Là từ khi mình vô chùa mình học đạo tới giờ mình làm có thứ một, ai kêu học cái gì khác. Bạn bè người ta học nhiều cái thứ lắm, người ta đi ra ngoài người ta học để người ta làm bác sĩ có, rồi có người người ta học để học dược có học, có người học nghề nghiệp để làm điện tử có, rồi có người làm thợ mộc, người ta học nhiều thứ. Nhưng mà cái đó cũng xảy chân rất nhiều nha, hầu hết là sẽ chân hết xa cơ. Ồ, bạn tôi có lúc mà học ra làm hiệu trưởng đầy trời, là hiệu trưởng Bồ Đề, hiệu trưởng Bồ Đề, tỉnh nào cũng có Phật giáo, rồi tỉnh nào cũng có lập ra trường Bồ Đề, hiệu trưởng Bồ Đề, tới chừng giải phóng vô cái là thôi hiệu trưởng Bồ Đề rớt lật đật, là bởi vì là trường và nhà nước ta đưa vô là quốc hữu quá hết. Thành ra trường Bồ Đề coi như là được quốc hữu quá hết trọi trơn rồi. Rồi cái quyền hạn của mình nó tự mất, nó giảm sút tới mấy 80-90%. Nếu mình bằng lòng làm giáo sư thì làm, còn bằng mình chê, mình không chịu làm nữa, mình đòi làm hiệu trưởng, ta không chịu. Cái mình mất cách láo, cái mình đi làm việc khác. Thế thì coi như là cái đảng duy dân duyên không duy trì được, cái tăng thượng duyên không phát triển được. Còn như tôi thì tôi không học gì hết trơn, học Phật chơi vậy thôi, để đi giảng kinh, đi dạy kinh chơi vậy, ai không học thôi, chứ không đi học các cái môn của thế gian. có những bạn thằng huynh đệ sư đệ tôi nó học, nó làm giáo sư đại học Cần Thơ vân vân, giáo sư đại học lận á, nó cũng dạy rồi ngon à, rồi lớn quá nó lấy vợ cũng giáo sư luôn. À thế thì mình quên mất cái sơ tâm, cái nó đi tuốt nuốt vậy đó. Rồi có người ra mở tiệm ra vô cũng tính để mà tạo cái kinh tế nhà chùa, rốt cuộc rồi ảnh nuôi một nhóm vợ con ảnh, rồi ảnh cũng tiêu luôn, làm kinh tế nhà chùa cũng tiêu luôn. Rồi có anh thì làm bồ đề hương cũng tiêu luôn, bồ đề hương tức là làm nhang á, hiểu nhang bồ đề, bán cái nhang bồ đề bán riết rồi cái bà đó bà vô bà giới thiệu trầm này kia, đi mua trầm này kia, bữa rồi bấm mời ông về luôn làm chủ nhà luôn. Còn tôi thì tôi làm biếng lắm, tôi không thèm học nhiều, tôi không thèm làm ăn nữa, nhỏ lớn không làm ăn cái gì hết, dạy kinh chơi, ai học dạy chơi, ai không học thì cái lớn dạy, rồi cũng sống tới bây giờ. Nhờ vậy mà giờ ngồi đây nhắc nhở tăng ni trẻ chơi, rồi nhắc nhở Phật tử chơi. Ai bằng lòng nghe chơi, còn không bằng lòng thôi không sao hết. Cho tới cái tuổi này rồi và càng không bao giờ sợ cái gì nữa hết, bởi vì nó có tứ vô sở quý à. Kiên đê vô sở quý, công danh tùy phận vô sở quý, sự nghiệp vô cầu vô sở quý, tử vô tán địa vô sở quý, có cái tứ vô sở quý rồi, cho nên giờ nó khỏe dữ lắm. Mà khỏe đó nó tức là sở duyên duyên của mình thành tựu đó, mình đặt cái đối tượng mình đến cho nó thành tựu đó, gọi là sở duyên duyên. Còn cái mà giặc giả chiến tranh nào đó rồi lính tay nó đi ruộng nó bắt mình đi làm sâu tức là đi lao động mấy ngày, rồi mình bữa đó sao nó không bắt mình, nó thả cho mình về, cho mình vô chùa luôn à, vô ở chùa luôn, rồi sau đó đi học trường bậc học viết tay vào, thì cái mà tay bắt đó, lính tay nó bắt cái đó gọi là nhân duyên đó. Do nhân viên đó vô chùa sớm chứ không còn chơi nữa. Còn cái đây cái tang là làm vườn, là làm nông dân mà làm vườn làm tược rồi cũng đủ thứ việc làm. Mà nhờ cái nhân viên nó bắt mình đi làm sâu, đi làm đồn làm bớt, rồi tình cờ rồi mình cũng bị bắt rồi cũng phải chịu. Giờ bữa đó thì nó không trả, nó không bắt mình đi, nó không chở, nó bị phục kích gì đó, nó không chở rồi nó bỏ mình, rồi mình về chùa rồi mình vào chùa luôn ngay tất cả cái bữa đó. Rồi từ đó mà làm cái nhân viên đó, rồi làm ông đạo riết rồi làm được chùa cho tới giờ. Thì từ cái nhân viên đó rồi mình phải có cái đặt cái đối tượng là sở duyên viên, là cái lý tưởng, cái mục đích giải thoát giác ngộ của mình, rồi bồi dưỡng bằng cách học hành, đó là tăng thượng duyên, rồi mà học hành liên tục mà không bỏ đó là thứ đệ duyên. Cái duyên nào nó cũng vậy, là nó có bốn cái duyên đó. Mà cái bài học tinh tấn này đây là thứ đệ duyên đó. Mà trong cái thứ đệ duyên là đương nhiên là nó có tương quan tới cái tăng thượng duyên ở trong. Nhờ cái thứ đại duyên mình duy trì liên tục, mà do vậy mà sự học sự tu của mình nó phát triển lên, nó thành ra tăng thượng duyên. Thế thì bây giờ mình nghiên cứu cái bài ở đây nè, cái bài tôi viết, cái bài Thanh Thiền thứ 20 của cái tập Ngón Tay Chỉ Tăng thứ 3. À, cái đồ đề đó là cái phần đây là so với trong Bát Chánh Đạo là nó là thuộc về chữ E, A B C D thế E là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn, để coi cái chánh tinh tấn mình sẽ nói gì đây. Chánh tinh tấn, nghiên cứu trong cái bài Trực Chỉ Đề Cương tôi viết, tôi gợi ý thêm đây nè. Chánh tinh tấn Có những nhà lý luận Phật học lý luận rằng tinh tấn là cần, ý nghĩa tương đương. Nhưng cần thì siêng năng làm thiện, mà cũng có thể siêng năng làm ác. Cái đó là có những nhà lý luận đó, người ta lý luận vậy đó. Còn tinh tấn thì siêng năng thuần thiện mà thôi. Đó là lý luận vậy đó. Do vậy mà những cái nhà mà làm cái bài ví dụ như 11 món thiện, thiện vị tính tạm quý, vô tham đẳng tam căn, cần an bất phóng vật, hành xả cập bất hại. Có nghĩa là thiện nó có 11 món, mà tính đức tin là 1, tàm là 2, quý là 3, vô tham là 4, vô sân là 5, vô si là 6, là cần, chỉ cần ha. Rồi an là kinh an, rồi bất phóng vật, hành xả bất hại, ta đặt ra 11 món. Ông một nhà lý luận khác, ông nói chỉ cần đó là có thể là siêng năng thiện mà cũng có thể siêng năng ác. Do vậy cho nên là ông nói chỉ cần đó, thay chỉ cần mình nói là tinh tấn. Anh nói là cái nhà lý luận mà làm ra cái đại thừa bất pháp minh môn đó. Thì đại thừa bất pháp minh môn này nói đúng là không phải ai đâu lạ, cũng là một ông siêng thân á, nhưng mà cái khi mà ông cái trình độ ông thấp á, thì ông viết ra cái di thức, ông viết ra cái bộ di thức mà tam thập tụng, đó là cũng ngon rồi đấy. Nhưng mà lúc đó thì ông lại dùng chữ cần. Rồi tới chừng mà ông phát triển cái trình độ cao hơn á, thì ông chê chữ cần. Thành ra là khi mà lên đại thừa bất pháp lên môn luận là tôi dùng cái chữ vô được à, cái chữ tinh tấn. Ý như vậy thôi, chứ có một ông đó, một nhà lý luận mà tôi lý luận lúc cao lúc thấp, lý luận nghe như hay, thật sự là cái lý luận đó là dở ồn. Giờ ông là gì, mình còn lý luận nữa, mình nâng cái lý luận nó lên mới nữa, thành ra mình thấy cái lý luận đó nó giờ ông chưa hay gì hết. Qua nhận thức của thiền sư á, thì tinh tấn là một cái đối tượng thiền. Tinh tấn là đối tượng thiền. Nhưng mà tinh tấn là tinh tấn cái gì? Còn thiền hả? Tinh tấn cái gì thì như ông đã lý luận rồi. Thiền là không ác. Điều đó là điều chung chung người ta biết, ta hiểu rồi. Tinh tấn là tinh tấn cái gì? Đó là một cái có thể trả lời được dễ dàng. Còn thiện là cái thiện nó ra sao? Đấy. Cho nên là mình lý luận thêm đó mà, lý luận cho nó rộng ra đó, thành ra tăng thượng duyên đó, để cho cái điều kiện nó được tăng thượng. Thì cái nhà lý luận khác người ta nói chữ thiện là lành, anh ta biết sao đâu lành. Cho nên nhà lý luận khác người ta nói chữ thiện nó là gì? Chữ thiện người ta nói là tăng ích. Còn chữ ác á, là nó có nghĩa là ta viết là chữ ác là tổn giảm. Cho nên là những nhà lý luận người ta có quyền phủ định đấy nha. Người ta có quyền sửa đổi ngôn từ, ta nâng cái trình độ phát triển nó đi từ cạn tới sâu, từ thấp tới cao. Cho nên chữ cần cũng là chữ của Phật giáo, tứ tánh cần là của Phật giáo chứ ai. Nhưng mà bây giờ người ta nói là mình phải tung ở trong Bắc Chánh Đạo này là chánh tinh tấn, mà ta không nói là chánh cần nữa, là vì ta nâng lên đó. Ta dùng cái trí tuệ nâng lên nó thành cái tăng thượng duyên á. Mà từ đây cái đẳng duyên gián duyên mà nó nâng lên nó thành cái tăng thượng duyên. Rồi lúc bây giờ ta sử dụng tinh tấn mà ta không sử dụng cần. Đó là cái ý tứ đó là vậy. Thành ra cái chữ thiện á, mình phải nói cho rõ, thiện giả là tân ít giả, ác giả là tổn giảm giả. Mà tân ít là cái nghĩa sao? Tân ít có nghĩa là bất cứ cái việc nào mà mình làm ra, mình nghĩ ra, mình nói ra mà nó có tân ít tức là nó tăng trưởng, nó tăng trưởng, nó làm nâng cao thêm cái sự lợi ích cho mình, cho người, cho nhân quần xã hội, tự định nghĩa vậy đó. Từ ý nghĩ, từ việc làm, từ lời nói, tức là thân khẩu ý đó. Thân khẩu ý của mình mà là nghĩ, nói, làm mà nó tăng trưởng cái sự lợi ích an lành hạnh phúc cho mình, cho người, cho xã hội thì ta gọi nó là thiện. Cho nên là mình phải học thêm là vậy đó, phải học hoài là vậy đó, học nữa là vậy đó. Còn ác là gì? Ác là giả, là tổn giảm giả. Tổn giảm là thế nào? Tổn giảm là cái từ ý nghĩ, từ lời nói, từ việc làm ra mà nó có bất lợi cho mình, nó có hại cho người khác, nó có hại cho nhân quần xã hội thì điều đó gọi là ác. Do vậy mà mình học cái chữ chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo là dạy của ba đời chư Phật đó. Mà nếu mà mình không có tăng, mình không sử dụng mà tăng thượng duyên á, mình không bồi dưỡng trí tuệ á, mình không có sử dụng đắng như giảng viên, mình học lơ mơ rồi thôi á, rồi bỏ đi đó, thì mình nói không được. Người ta hỏi chứ chư ác mạt tác gì, ác là cái gì? Rồi mình nói ác là dữ, dữ là sao? Rồi mình nói không được, phải không? Rồi hỏi thiện là gì? Thiện là lành. Hỏi lành là sao? Rồi nó lành là không ác. Nó hẹp hòi, nó làm cho cái người nghe mà mình muốn độ, mình muốn giúp người ta, người ta khó hiểu. Do vậy cho nên là mình phải học mãi, học thêm, học mãi, học dài, học nữa rồi là vậy. Cho nên là đây ta đặt vấn đề là chữ thiện là cái thiện là sao ha, ác là ác cái gì, chữ ác mặt tác các điều ác không làm. Mình phải nói chữ ác. Cũng như là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, Đức Phật nói với ông Tu Bồ Đề, nói này Tu Bồ Đề ơi, người ta không biết, người ta nói Như Lai được cái quả vô thượng Bồ Đề, chứ thật sự Như Lai không có được quả vô thượng Bồ Đề gì hết. Tại vì Như Lai là nhìn giảng pháp là như Lai thấy nó bình đẳng, tuyệt đối bình đẳng, không có cái nào hơn cái nào, không có cái nào quý hơn cái nào, không có cái nào không quý, không có cái nào đẹp, không có cái nào xấu, không có cái nào dở, không có cái nào hay, vì Như Lai nhìn văn nó bình đẳng như vậy mà gọi là Như Lai được cái quả vô thượng Bồ Đề, chứ người ta không có được gì hết. Mà này tôi Bồ Đề, tại vì Như Lai là thường ở trong thiện pháp, như Lai thường sống trong thiện pháp, rồi gọi là được quả vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Nhưng mà này tôi Bồ Đề, nói thiện pháp chứ kỳ thật không có thiện pháp gì hết, mà gọi là thiện pháp vậy thôi. Do vậy mà mình phải định nghĩa kỹ là vậy. Chứ nó thiện pháp là pháp lành. Lành là sao? Lành mình phải nói là tăng ít, ác mình phải nói là tổn giảm. Nói nhiều quá. Nói nhiều gì tại trong đầu của mình ấy, mình nghe cái này nó có qua cái kia, nghe cái kia nó có dính qua cái nọ, mà sự thật là sự vật trên trần gian đều là vậy hết. Nó là cái lý duyên sanh. Thì mình giảng kinh cũng là duyên sanh. Cho nên khi mà nói cái này nó tương quan tới cái khác. Đang nói cái này, đang nghĩ cái này, nó phóng qua cái khác. Mà cái khác nó cũng có tương quan nhau. Nó hỗ trợ nhau, nó làm cái tăng thượng duyên cho nhau, cho nên là nói nhiều quá. Thì thôi, cái nào là nghe được nghe, còn cái nào mà nghe nó nhiều quá, nó dư thì bỏ, không sao hết, không có gì tội hết trơn. Đừng sợ tội lỗi gì hết, không có ai bắt tội mình hết. Nào mà ở đó đi bắt tội mình đó, đó ngu dữ, thần thánh nó cũng ngu dữ luôn. Ta làm ta chịu nhiều người phải đi bắt tội. Nghe nên cái nào mình cũng sợ tội, không có vô tội phước, vô tội đức, tịch diệt tánh trung mạc bất bình, phải là tầng cảm dị tầng ma, kim nhật phân minh tu bổ tích, thiện là chi, ác lại là chi, đa mang chi, hai cái danh tự vô nghị. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Thiện là chi, ác lại là chi, đã mang chi, hai cái danh tự vô nghị. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Thì tội là chi, phước lại là chi, sở làm chi? Hai cái gánh nặng như chì. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Cho nên là học cho kỹ ra đó, nếu gọi là tội đó, là cái tâm của mình nó làm cho mình tội đó. Mình nghĩ một cái việc ác, mình nếu mà người có tư duy có quán chiếu là mình nghĩ cái việc ác là mình tự thấy cái đó là cái nguyên nhân của đau khổ, nó xối vô trong cái tim của mình rồi đó. Mình là người bất thiện rồi, mình là người ác rồi, mình là tự nó đau khổ rồi đó. Cái đó là gọi là cái tội của đạo Phật nói. Ngược lại mình nghĩ một cái điều mà làm lợi cho mình, mà mình làm lợi cho người mà mình, hoặc là trong đó có cái chuyện bố thí. Sự bố thí, sự cúng dường, sự giúp đỡ, sự làm cho người khác được an vui đó, là tự nó nhẹ nhàng, nó sung sướng, nó hạnh phúc hết sức. Cái đó gọi là phước rồi. Mà cái này là chỉ có người đạo Phật có thiền định mới thấy cái đó. Có thiền định mới thấy, chứ không có thiền định không thấy. Nghĩ một điều làm phước. Làm phước nói cách khác là làm phước, tức là mình làm cho lại cho mình, cho người, cho tất cả. Nghĩ điều đó là con người mình nó nhẹ nhàng dữ lắm. Nó nhẹ mà nó khỏe dữ lắm. Ngược lại khi nào mà nó có một cái duyên cớ gì để làm cho mình bực bội, mình nghĩ bực tức, mình muốn trả thù kiểu nào đó, thậm chí mình muốn giết được người ta cho đã nưa, thì nghe nó như nó cũng đã dữ lắm. Nhưng mà cái đã đó là cái đã khổ cùng cực. Và nếu mà nó chưa thỏa mãn cái ý nghĩ giận dữ bằng cái cách trả thù bằng ý nghĩ, mà nó biểu lộ ra tới hành động nữa, đi giết người thiệt đó ha, thì đương nhiên là tù tội rồi. Giết người bây giờ là như Việt Nam này là giết người là đền mạng đó nghe. Mà giết người đền mạng rồi thì có sướng gì đâu. Mình giết người ta mình có được gì đâu. Người ta chết rồi đâu có phải mình ở cái miếng đất đó hay là làm cho miếng đất nó rộng thêm mình gì đâu. Mà người ta chết rồi thì mình cũng chết, hoặc là tù trung thân thì cũng như chết. Cho nên nó tội là cái đó. Nghe em cho kỹ ra đâu Phật là cái đó là cái tội. Còn cái sợ cái tội mà của cái thằng quỷ sứ diêm vương nào đó, cái đó không phải, đạo Phật không chấp nhận cái đó. Và gọi là các vị thần thánh mà ta hai bên giai giác ghi chép, không có cái thằng ngu nào đi làm chuyện đó. Không có thằng ngu nào đi làm chuyện mà ở hai bên giai giác. Cái chữ giai giác tức là ở giai bên mặt thằng, bên trái thằng. Nó là bậy dữ tận vậy đó, mà mình nghe riết rồi mình cũng hơi sợ. Chứ không có cái thằng đó đâu. Còn Ngọc Hoàng Thượng Đế là không có. Vua đi nữa là cũng thời gian rồi, ông vua đó cũng phải chết rồi. Còn tổng thống thì ứng cử được một khóa hoặc là hai khóa, 8 năm, 10 năm gì đó rồi phải xuống. Còn vua đi nữa là ông vua đời, ông vua bao nhiêu chục năm đó rồi cũng chết. Mà chết là ông vua khác. Mà sau đây Ngọc Hoàng Thượng Đế cứ còn hoài ông đó, từ hồi ông cố nội tôi cho tới giờ, tới cha, tới mẹ, rồi tới phiên tôi, rồi con cháu tôi nó cũng còn mấy cái thằng đó, vậy là sao? Nói cái đó nghe không có được. Cái đó thì gọi là duy tâm siêu hình, là quan tưởng. Cái đó thì tôi nhắc tới cái đó đó thì nó động động tùm lum hết trơn vậy đó. Rồi có người ta cũng không chịu. Cho nên tôi nhớ lại hồi đó chùa thầy tôi ở, tôi mới vô tu đó, ở giữa đó, dưới ông Phật Thích Ca, ông Phật Trung Tôn đó, thì có Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi có cái anh Nam Tào Bắc Đẩu, anh đứng nó cầm cái viết và quyển sách, còn anh đó thì anh cầm sách, còn cả anh thì cầm bộ sổ để điều tra, để coi ai tới tuổi chết là vũ sổ đó. Đặt ra như vậy chứ, chứ vũ sổ trời đất ơi, cái lúc chiến tranh vậy đó thì anh vũ sao? Thí dụ động đất ở bên Nhật vậy ta chết là hơn 13.000 người đó, rồi anh vũ một cái rột của người ta làm vậy đó hả? Tại sao anh lựa cái nhóm đó, cái vùng đất đó anh vũ? Tội tình gì mà anh vũ cái một vậy đó? Cho nên nói cái chết là Ngọc Hoàng Vũ Sổ, Nam Tào Tân Toán, Bắt Đầu Thiêm Linh, cái đó là đặt đều nói tầm bậy tầm bạ không trúng. Nhưng mà nó trúng với những cái người mà quan đường ảo tưởng, chứ mình nói không trúng hết là cũng không trúng. Cho nên tôi nói là nói gì cũng không trúng mà. Nó trúng với những người mà có cái tư tưởng quan đường ảo tưởng, gửi gắm tâm hồn ở trong cảnh siêu hình quyển hoặc. Còn nó không trúng với những người mà thực tế, những người có lý luận. Rồi thì bây giờ kéo vô cái bài tinh tấn trở lại. Thành ra tinh tấn hay là cần là tinh tấn, là tinh tấn cái gì ha? Tinh tấn thiện, mà thiện là thiện là sao? Thiện là thiện là sao? Cái gì là thiện? Cái đó mình phải định nghĩa. Bây giờ mình vô cái bài thơ đây. Đem đến điểm đến đường tu vạn pháp không. Cái câu này. Cái câu này là lần lần đưa Phật tử cũng như là đưa tăng ni trẻ lần lần là đi tới cái chỗ mà sử dụng vô chiêu á nghe. Sử dụng vô chiêu để thắng hữu chiêu đây. Điểm đến đường tu vạn pháp không, điểm đến của mình, điểm đến của những người tu hành đó, là mình phải đặt cái điểm đến đó, là cái chỗ mà giảng pháp giai không, duyên sinh như quyền. Đó là cũng gọi đó là, nếu mà nói tứ duyên đó là sở duyên duyên đó. Mình đặt cái lý tưởng, mình đặt cái điểm đến của mình. Mà cái điểm đến mình là phải là làm thế nào, mình tạo cái tăng thượng duyên thế nào để nó đưa mình đi đến cái chỗ vạn pháp không đó. Cái này là bắt đầu mình đi lần lần tới cái chỗ sử dụng vô chiêu nha. Chúng ta tu thì ôi biết bao nhiêu pháp tu, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô lượng. Thệ nguyện học là anh biểu tôi diệt phiền não nào? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, rồi anh học pháp môn vô lượng, rồi anh tu bằng pháp môn vô lượng đó, pháp môn nào đây? Biết cái nào mà tu thắng lợi, cái nào là tu là nó trì trệ, cái nào tu mau thành công, cái nào tu chậm thành công, anh lựa biết chừng nào cho rồi. Cho nên trên bước đường mình tu để từng món mình nói đó là mình sử dụng hữu chiêu. Rồi mình phải lần lần đi đến cái lúc mà sử dụng vô chiêu. Sử dụng vô chiêu để thắng, mới thắng được cái hữu chiêu. Điểm đến đường tu vạn pháp không. Duyên sanh như quyển gắn ghi lòng. Đó, Tinh tấn đây là tinh tấn vậy đó. Tinh tấn phải thường xuyên bồi dưỡng, phải sử dụng cái thứ để duyên, đừng có để cái tâm của mình nó chạy theo tiền tài sắc dục danh lợi. Ôi, tôi nhắc tăng ni trẻ ngày nay đây nghe, coi chừng á. Tôi dạy học mấy chục năm trời rồi mà tuyệt đại đa số thì nói đúng ra thì mình bắt người ta đi một đường họ giống mình không được. Nhưng mà bây giờ có cái số trẻ đời nay chạy theo danh vọng nhiều dữ, chạy theo danh vọng và tìm cách để cho mình có một cái chức, một cái tướng, một cái địa vị gì ở trong xã hội. Cái đó theo tôi đó thì nó không hợp cho đệ tử Phật chúng ta đâu. Tôi nói cái này là tăng ni trẻ suy gẫm đi, kể cả tăng ni mà trên trẻ chút là cỡ 60-70 tuổi cũng suy gẫm đi. Mình quên mất sơ tâm hay sao ha, mình không thấy được cái tánh giải pháp giải không, mình không thấy được cái tánh duyên sanh như quyển, mình quên đi, mình không có ở đây có câu là duyên sanh như quyển gắn ghi lòng đó mà mình quên hay sao. Phải thấy được giải pháp không, phải thấy được cái giải pháp là duyên sanh như quyển. Mà ngày nay thì có số chạy theo chức tước địa vị quá, mà chức tước địa vị nó đi đôi với sự nghiệp. Bởi vì quyền chức là ta để ta tạo ra sự nghiệp, mà mình ham quyền ham chức, tức là mình muốn có sự nghiệp. Mà sự nghiệp đó thì coi vậy chứ không có sướng đâu. Sự nghiệp là mình có một cái chùa rồi mình muốn hai cái chùa, có những người học trò tôi giờ hai chùa, có người ba chùa, ngoài ra còn có số là cả mấy chục chùa trong nước cũng như ngoài nước nữa, thì làm sao tu hành trời. Cái đầu óc là tính nát bấy trong đó trơn, thì là cái chỗ nào mà mình nhớ nhân duyên, rồi cái đầu nào mình nhớ sở nhân duyên, rồi cái đầu nào mình để tạo ra đẳng như dánh duyên, rồi còn cái đầu nào mình tạo ra tăng nhân duyên cho được đây. Mà nếu tăng thượng duyên mà mình không làm được, rồi đẳng vô giới duyên không làm được, rồi thứ đại duyên mình lại quên đi, sở nhân duyên mình lại quên đi, thì cái nhân duyên nó coi chừng à. Nhân duyên đó cái hộp nó thúi à nha, cái hộp nó mục thúi à, không phát triển được. Cái nhân duyên mà mình đã gieo rắm bằng cái bồ đề tâm đó, mà nếu mình không dùng ba cái duyên phụ, không sử dụng tăng thượng duyên, không sử dụng đẳng vô gián duyên, không sử dụng sở duyên duyên, thì cái hộp đó có thể thúi đó nghe. Do vậy mà trong cái bát chánh đạo này là mà cái tánh tinh tấn là tinh tấn cái gì, đó là cái điểm đến đường tu của chúng ta, là cái sở duyên duyên đó là phải thấy cho được vạn pháp giải không. Mà giải pháp giải không này thì trước nhất là phải chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Tôi nhắc cái đó tăng ni trẻ để ý là muốn thấy được cái tính giải pháp giải không của giải pháp thì mình phải chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Vì vậy đâu mà tôi nói vậy, nghe đây. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Một Bồ Tát nào mà cái pháp tư duy quán chiếu mà nó được tự tại rồi đó, mà hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi đó, mà quán chiếu tư duy mà thấy được các pháp tự tại rồi đó, hành thâm Bát Nhã rồi đó, thì chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Ta soi rọi, ta quán chiếu, ta tự thấy năm uẩn đều là không thực có. Mà năm uẩn là ai? Là cái thân này. Ta từ Ngô Quấn Gia Công rồi mới thấy ra được á, là thọ tưởng. Mới thấy là lục căn gia không, lục trần gia không, gì lục thức gia không, tức là căn trần thức gia không, thập bát giới gia không, rồi thập nhị nhân duyên gia không, rồi tứ diệu đế cũng gia không. Đó là cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, tăng ni trẻ để ý học đi. Còn tôi có nói, tôi có nói bậy không? Nói bậy là cứ việc lôi cổ tôi ra loi, nói ông dạy tôi bậy. Tôi bằng lòng làm việc bắt, tôi không ngán gì hết. Bởi vì tôi nói, những cái tôi nói đều là dựa vào kinh điển của Đạo Phật. Còn không có kinh điển thì tôi không có nói làm chi. Nhưng mà nói cái kinh điển đây mà tôi còn rất dè dặt. Không phải tôi nói cho tất cả mọi người, tôi không mời mọi người đều nghe. Ai bằng lòng cùng đi một con đường, cùng nhìn một hướng thì nghe. Còn bằng những người mà muốn đi đường khác, không đi con đường của tôi và không nhìn theo tôi, không nhìn theo ngón tay chỉ tay của tôi, thì đừng có nhìn và không đi, không cùng đi chung, vậy thôi. Chứ cái của tôi nói là dựa vào kinh điển của Đạo Phật, cho nên là có khi là khó nghe. Người khác hướng, không cùng đi đường, người không cùng nhìn một hướng là khó nghe. Đây là cái bài điểm đến đường, điểm đến đường tu vạn pháp không. Đó là cái sở duyên duyên đó. Cái duyên sở duyên của mình là cái điểm đó đó. Phải tập làm sao tôi không cần biết. Tập đó là mình sử dụng hữu chiêu, mình phải đi quần thôi. Mình phải tập từng đường quần. Mình phải tập thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là quốc độ nguyện thí, thế nào là gì? Thế gian vô thường, tâm là nguồn ác, thân là trầm tội, nhân dân là mình phải tập từng món, mình tư duy quán chiếu. Mình phải học là thế gian là khổ, là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Cái đó mình phải học từng đường quyền một, từng chốn một, từng chiêu một. Cái đó mình phải học. Còn cái đích đến của mình là đạt đi tới cái chỗ mà từ cái hữu chiêu mà mình sử dụng vô chiêu. Phải dùng vô chiêu mà để mà thắng hữu chiêu thì phải học cái điểm đến đường tu là giảm pháp không. Duyên sanh như quyển gắn ghi lòng đó. Đó là tâm thượng duyên đó. Đó là đắng vô danh duyên đó. Phải bồi dưỡng trong cuộc sống của mình là phải thấy cho được cái tính duyên sinh như quyển của dạng đó. Đó là tăng thượng duyên, đó là đẳng vô danh duyên, phải gắn ghi lòng. Một chiều sáng suốt sông pha tới, phải nhắm hướng đó mà đi. Cũng như là người đi thuyền gì đó, có cái la bàn nó chỉ hướng nào là mình phải đi hướng đó. Mình muốn đi hướng nam thì coi cái la bàn nó chỉ hướng bắc thì mình đừng có đi cái phía đó, mình phải đi theo cái mà mình đã học ha. Một chiều sáng suốt sông pha tới, thua chẳng chồn chân mà thắng chẳng ngông. Trong lúc mình sử dụng mà hữu chiêu đó thì mình phải học chỉ học quyền học trưởng, phải học. Mà thua là không được chồn chân, mà thắng thì là không tự cao tự đại tự đắc tự hào. Mình phải bồi dưỡng bốn cái duyên ha, để cho nó đạt tới cái thành công của mình. Cho nên là tôi có khi mình cũng có thua chứ không phải không đâu. Mình tinh tấn để đạt tới cái đỉnh cao là giảm pháp giải không duyên sinh như quyển đó. Nhưng mà có khi rồi nó cũng có những cái tật trà tật trẹo, cũng có khi rồi nó sụp lùi. Mà nhiều khi mà trên đời này nó là vậy đó, nghĩa là trên cái bước đường chiến tranh á thì thắng thua là cái chuyện tầm thường, thắng thua là chuyện bình thường, không có gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà có cái điều là mình phải mình phải sống sướng, mình phải tinh tấn đó. Chứ cái thành công nào nó cũng có cái thất bại, cái thắng nào nó cũng có cái những cái trận thua. Nhưng mà thua cái này thì gây cái khác, mình lỡ sai phạm cái gì đó rồi thì mình vượt lên. Mà trong đạo Phật vượt lên này, đó là cái pháp gọi là sám hối. Mình nhận thức được cái sai lầm của mình, mình buông bỏ cái đó đi, rồi mình tu tập tinh tấn hơn nữa, rồi nó vượt qua. Nhưng mà lỡ mà có tội lỗi gì cũng đừng sợ lắm, đừng có sợ Nam Tào bắt đầu nó ghi chép gì, đừng sợ quỷ sứ ghi chép, không sợ cái đó. Sám hối là tự hết. Cái vụ mình ta ghi chép tội lỗi đó nó không có đâu, tâm mình ghi chép. Những lúc nào đó mình làm thuần thiện, mình tu tập, mình tinh tấn thì cái đó nó tự mất. Giống như là một cái tách nước thuốc độc, mà nếu mà uống nước thuốc độc là chết liền tức khắc đấy. Nhưng mà mình biết đó là thuốc độc rồi, bây giờ không làm sao được, phải không? Nó lỡ nó vô đổ vô cái lu rồi, mà cái lu đó là lu nước mình cần uống chứ gì. Mà nếu mà uống là bị độc, bây giờ cứ đổ thêm vô, cứ pha thêm nước lạnh vô, nước loãng vô, pha tiếp một khối thành 10 khối, 10 khối thành 100 khối, 100 khối thành 1000 khối, rồi tự nó quá giải ra nhau, tự nó quá giải nhau rồi tự nó mất cái chất độc. Giống như tôi nói nãy là ngũ hành trên cõi đời này là ngũ hành, nó tương sanh, nó tương khắc. Cái phóng xạ ở nhà máy Chernobyl của Nga nó vậy đó, mà bây giờ ta tìm ra cái cách là ta trồng cái cây hướng dương rồi nó tự mất cái chất phóng xạ kia, nó tự quá giải mất. Chờ có dàn giấy cầu nguyện gì đó, tự nó tương sanh rồi tự nó tương khắc, tự nó quá giải. Cũng giờ giờ cái chất phóng xạ mà nó tan ra nước bên nước biển cái dùng chủ nhật đó là có nhiều lắm đấy chứ. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, cho là lâu lâu rồi nó cũng tự nó quá giải. Bởi vì trong cái tương sanh nào nó cũng có cái tương khắc, trong cái trắng nào cũng có cái đen, trong cái tối nào cũng có cái sáng, tự quá giải hết. Thành ra là tu tập thì một chiều sáng trước xong pha tới thì đúng rồi, nhưng mà thua chẳng chồng chinh, mà thắng thì chẳng đâu. Lỡ có sai phạm là tu tập tiếp rồi cái thiện nó nhiều, được cái ác nó mất, cái tốt nó nhiều, cái xấu nó tự mất. Ta gì nói tinh tấn mà cũng nói nhiều quá, thì cũng mong rằng là cái đó là do cái thiện chí mình muốn nhắc nhở cho nó nhiều mặt. Do vậy mà nó nhiều ngôn từ và nó nhiều ý tứ quá. Thì mong rằng là Phật tử cũng như là tăng ni trẻ, mà tôi chú ý tăng ni trẻ dữ lắm rồi, tôi muốn nhắc cái tăng ni trẻ. Bởi vì tăng ni trẻ là cái ruồng cột của đạo Phật. Bởi vì tăng ni trẻ là con trưởng nam, trưởng tử của Đức Phật. Thành ra những cái điều mà tôi muốn nhắc là tăng ni trẻ để ý nghiên cứu. Đương nhiên là tôi biết rằng là không có ông thầy nào mà nói cho nó trọn vẹn hết cái mà cho cái người học trò nó bằng lòng đâu. Mọi người ta thêm cái tư duy của mình, ta thiền định của mình, ta còn hay hơn nữa cơ. Nhưng mà tôi nói đây là nói những cái điều mà cái đường dày, cái căn bản. Mong rằng là tăng ni trẻ phát huy thêm nữa. Mà phát huy thêm nữa là mà phát huy phải cái hướng của Đức Phật Thích Ca. Cái tinh tấn mà là cái hướng của Phật Thích Ca mới quý. Chứ nếu mà mình đi cái hướng mà chạy theo cái danh vị và chức phận, cái đó không tốt đâu. Chạy theo cái sự nghiệp chùa nhiều, chùa nhiều, nghĩa trang nghĩa địa là sự nghiệp và có nhiều, cái đó không tốt. Nếu mà tinh tấn mình làm mãi sự nghiệp với chùa chiền với danh vọng địa vị nhiều đó, cái tinh tấn cái đó không tốt. Nếu mà mình làm cái đó mà mình cho cái đó là tốt rồi, mình cho cái đó là đúng rồi, chẳng lẽ là Phật Thích Ca là bổn sư của mình là cái người không có trí tuệ hay sao? Phật Thích Ca là đức Phật, bổn sư của mình là một vị hoàng tử, là một ông vua. Nếu không bỏ nhà đi tu, nếu không bỏ ngai vàng địa ngục đi tu là một ông vua, mà bỏ đi tu làm người khất sĩ, mà bây giờ mình chê cái những cái người mà không có chức phận, không có địa vị, không có uy quyền, là người đó là người tầm thường, vậy là mình chê Đức Phật mình thì mình đi vào đạo Phật chi? Mình làm tu sĩ để làm gì? Mình làm tăng ni, mình làm từ chùa, ở trong chùa với hình thức tu sĩ là rồi mình thờ Phật, mình tạo tượng Phật nữa để chi? Ông Phật không bằng, không trí tuệ bằng mình thì mình lại thờ lại ông chi? Cho nên mình đã là làm chùa để thờ Phật, mình lại Phật, mình quý Phật, mình trọng kính Phật, thì mình phải xem nhẹ cái chức tước, cái địa vị, cái danh phận và cái sự nghiệp. Thế thì mình thờ Phật mới đúng. À, tôi muốn nói cái đó dữ lắm đó nha. Phật tử cũng vậy. Phật tử mà quý những cái ông mà phải có chức lớn, phải có bằng cấp cao. Thí dụ như bây giờ nó có chạy theo cái phong trào mà tiến sĩ, nó chạy đi xin bằng cấp tiến sĩ tùm lum. Mà Phật tử mà nghe ông thầy nào mà có cái chữ tiến sĩ trước rồi, mà quý mà trọng thì tật rồi. Như vậy là Phật mình không có chữ tiến sĩ Thích Ca Mâu Ni, vậy là Phật mình là Phật dốt hay sao? Phật dốt đát hay sao? Cho nên là coi chừng, mình trọng thầy là quý, nhưng mà thầy là phải thầy nào? Thầy là phải có, phải đi theo con đường của Phật, thì ông thầy đó mới là tăng bảo của Phật. Chứ ông thầy mà chạy theo chức tước, danh vọng, địa vị và sự nghiệp thì giàu có. Có những Phật tử lạ lắm, thấy những cái chùa mà thiệt giàu, những thầy thiệt giàu đó là lại dữ lắm, lại dữ lắm, và chạy theo đông lắm, ngàn vậy đó. Cái đó không được. Tôi thành thật tôi nhắc tăng ni trẻ cái đó, mà các vị cứ tu đơn sơ như Phật đi, tôi cam đoan chắc chắn với các vị không bao giờ sai, là các vị có giải thoát. Và mà các vị đã có giải thoát thì đương nhiên là các vị có giác ngộ, có giác ngộ mới có giải thoát, có giác ngộ các vị mới diễn ly tam độc, mới diễn ly tại mới xuất ly tam giới, các vị mới thấy được cái tánh vạn pháp vậy không, cái tánh ngũ uẩn vậy không, duyên sanh duyên quyển. Cái đó là cái điểm đến của tăng ni trẻ cũng như của Phật tử. Thì tôi xin nhắc nhở vậy. Bây giờ thì xin kết thúc cái bài tinh tấn ở đây. Và nhắc lại một lần nữa là tinh tấn để cái ngày mà mình đạt đến cái chỗ mà sử dụng vô chiêu để thắng hữu chiêu, tức là cái lúc mà mình thấy được cái tánh vạn pháp vậy không, và thấy được cái tánh duyên sanh duyên quyển của vạn pháp. Tinh tấn đạt đến đỉnh đó đó là mình lần là mình sử dụng, mình biết sử dụng cái vô chiêu để thắng hữu chiêu đó. Tôi xin ngừng ở đây vậy, bữa sau nói tiếp, nói hoài cũng không bao giờ đủ.